Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Bài học hôm nay được giảng giải thảo luận từ lời Kinh Thánh với tựa đề Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta.
Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Nói một cách tổng quát trong phần số 3 đó là thay đổi trong mục đích của Chúa. Chúng ta được cứu và chúng ta kinh nghiệm một cái sự thay đổi một cách hoàn toàn. Thay đổi này là cho mục đích của Chúa. Nên chúng ta muốn đi vào chi tiết ở phần này. Vì phía trên chúng ta nói là có hai phần định nghĩa những người được cứu. Đó là họ là những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời và những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Thì bây giờ sứ đồ Phaolô giải thích là ý muốn Ngài đã định là gì. Thì viết ra cho chúng ta đó là Ngài đã định để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Chúng ta đã được Chúa chọn lựa bởi ân điển toàn trị của Chúa. Chúng ta được đánh dấu hay là được chỉ định ra, được nhận diện ra theo sự định sẵn của Chúa. Và bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta sẽ được thay đổi theo mục đích của Chúa. Cho nên chữ mục đích của Chúa là chữ giải bày tất cả mọi điều ở đây. Nó là cái căn bản để hiểu phần Kinh Thánh này và cũng hiểu được cuộc đời của chúng ta và hiểu được cái sự thật hữu của sự cứu rỗi của chúng ta. Tại vì sự cứu rỗi của chúng ta đã được định sẵn và đã được định sẵn theo mục đích của Chúa. Cho nên nếu mà bây giờ mình hiểu mục đích của Chúa rồi mình nhìn lại cái tiến trình của mình và mình thấy tôi có thấy cái dấu hiệu là tôi đang đi đúng con đường đó. Những cái gì mà Chúa nói là mục đích của Chúa bắt đầu thấy được trong đời sống của tôi thì mình vui mừng và đầy sự trông cậy, sống càng dấn thân càng thêm. Nhưng mà mình nói đây là mục đích của Chúa, Kinh Thánh nói đây là mục đích của Chúa và Chúa làm mọi sự theo mục đích của Chúa. Mình nhìn lại đời sống tôi chạy cái mục đích khác, tôi chạy đường khác thì mình nói thời gian để phải trở lại trong sự ăn năn, thời gian phải thẩm định lại đức tin cách rõ ràng. Cho nên được gọi theo ý muốn Ngài đã định thì cái định nghĩa hay là cái mục đích của Chúa đã được giải bày cho chúng ta, đó là Ngài định sẵn để giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Điều đầu tiên mà chúng ta nhận xét ở đây là cái mục đích không phải là về chúng ta. Mục đích của sự cứu rỗi không phải là cho chúng ta và về chúng ta. Nó có dính líu đến chúng ta, nó có nắm lấy chúng ta, nhưng mà cái mục đích của Chúa không phải là chúng ta. Nghĩa là mục đích của sự cứu rỗi không phải là để cứu chúng ta ra khỏi địa ngục, để cho chúng ta lên thiên đàng, để chúng ta ngồi trên mây rồi hát hallelujah, hay là để mà chúng ta có thể có cái dịp tập hợp lại với tất cả mọi người thân thương đi trước chúng ta, gặp gỡ một cái cuộc hội ngộ lớn ở trên thiên đàng như chúng ta thường nghe các tang lễ, hay là để chúng ta đi trên con đường lót vàng, hay là để chúng ta có thể dùng thân thể được đổi mới bay qua tường này, bay qua tường nọ, tùy theo cái sự suy nghĩ của chúng ta. Không dính líu cái mục đích của chúng ta. Mục đích của sự cứu rỗi đó là chúng ta trở nên giống như hình bóng của con Ngài. Đó là cái mục đích rõ ràng. Chúa nói đây là điều mà Chúa định sẵn, đó là chúng ta trở nên giống như hình bóng của con Ngài. Và thêm hơn nữa, đây là cái sự định sẵn nữa. Đó là cái sự định sẵn là con này, tức là Chúa Giêsu của chúng ta, được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Đây cũng là sự định sẵn. Và vì sự định sẵn có hai cái khía cạnh. Thứ nhất là cho chúng ta trở nên giống như hình bóng của con Ngài, trở nên trở thành hình bóng của Chúa Giêsu. Và sự định sẵn thứ hai đó là Chúa Giêsu sẽ được làm con cả giữa nhiều anh em. Chúng ta cần hiểu hai khía cạnh này, bởi vì nó định nghĩa sự cứu rỗi và nó định nghĩa cái tiến trình thay đổi của chúng ta cho mục đích của Chúa. Cho nên nói tóm tắt về cái mục đích thì chúng ta có thể nói trước rồi chúng ta giải bày chi tiết sau. Đó là Chúa thẩm định cho chúng ta để có thể chia sẻ vào trong sự lớn lạ của Đức Giêsu Christ, để chúng ta có thể bày tỏ Chúa lớn hơn hết trên mọi người được ban cho sự lớn lạ. Không biết anh chị em hiểu được không? Chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy. Đó là Chúa ban cho chúng ta sự thay đổi vinh hiển, để chúng ta trong cái sự vinh hiển của mình có thể dâng sự vinh hiển toàn vẹn cho Chúa, để làm Chúa vinh hiển tột đỉnh ở trong sự thờ phượng của chúng ta. Như vậy thì sứ đồ Phaolô định nghĩa trở lại cho chúng ta một cái căn bản của sự cứu rỗi, hay là cái mục đích của sự cứu rỗi. Được tha thứ khỏi tội, được ban cho sự bình an, được ban cho sự vui mừng hay là tình yêu thương. Tất cả những điều đó là sự thực hữu của sự cứu rỗi và chúng ta kinh nghiệm những điều đó. Và đó là điều tốt lành, nhưng mà nó không phải là cái cứu cánh của sự cứu rỗi. Và đây là một điều chúng ta cần phải hiểu, đó là sự cứu rỗi nếu mà không đúng theo cái cứu cánh mục đích của Chúa thì không phải là sự cứu rỗi. Cho nên khi chúng ta nói là tôi là người được cứu thì chúng ta phải định nghĩa là được cứu làm sao? Được cứu là theo cái cứu cánh và cái mục đích mà Chúa định nghĩa sự cứu rỗi. Thì cái cứu cánh và mục đích là gì? Là trở nên giống Chúa Giêsu. Là trở nên giống Chúa Giêsu. Mình như tôi nói, nếu mà mình nhìn lại trong đời sống của mình và mình thấy là mình đang trong cái tiến trình của mình, thấy là mình có cái sự tăng trưởng và sự biến hóa qua quyền năng của Thánh Linh giống Chúa Giêsu, thì mình nói là tôi là người được cứu. Còn nhìn lại trong một cái tiến trình, không phải là chỉ một hai ngày, nhưng mà trong cái tiến trình từ hồi theo Chúa tới giờ mà thấy mình cũng y chang như cũ. Đường hồi trước đường sau thì bây giờ sống như vậy, chỉ có là bây giờ đi nhà thờ thêm, nhưng mà tâm tính không biến đổi, mục đích không biến đổi, sự sống không biến đổi, thì chúng ta có thể kết luận cách rõ ràng là mình không được cứu. Tại vì Chúa nói hệ Chúa cứu thì nó đi theo cái cứu cánh này và đến cái mục đích này. Cho nên cả hai, sự vui mừng trong sự trông cậy hay là cái sự ăn năn để chúng ta trở lại trong cái mục đích của Chúa, nhưng mà dùng cái chữ là để trở nên giống, để trở nên giống. Chữ giống này là một cái chữ cũng khá đặc biệt. Chữ giống thì làm nên cho giống, nó làm đúng cái khuôn. Trở nên được đóng khung, hay là được định nghĩa, hay là được trở thành y chang. Nói một cách nôm na là y chang như Chúa. Mình nói không là mình thấy một cái sự nhiệm màu kinh khủng rồi. Nghĩa là để cho chúng ta có thể trở thành giống Chúa là một cái câu vượt cái sự hiểu biết của chúng ta. Nhưng đó là cái mục đích của Đức Chúa Trời. Chứ không phải là chỉ cứu để chúng ta lên thiên đàng, để mình có cái gọi là cái bảo hiểm khi chết đi thì mình nói là tôi có tin Chúa, tôi có cầu nguyện, tôi có làm pháp tăng, tôi lên thiên đàng. Đó không phải là mục đích của sự cứu rỗi, và đó cũng không phải là định nghĩa của sự cứu rỗi. Định nghĩa của sự cứu rỗi là để chúng ta có thể trở nên giống Chúa. Thì chúng ta muốn hỏi là giống Chúa như thế nào, thì có những cái khía cạnh của sự giống Chúa mà Kinh Thánh nói cho chúng ta. Thứ nhất là sự giống Chúa trong cái sự biến hóa của thân thể. Sự biến hóa của thân thể, thì cái hình ảnh của sự biến hóa thân thể này chúng ta cũng thấy được ở trong cái phần phía trên, nói về sự trông cậy của chúng ta, đó là dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta được có sự trông cậy làm con nuôi là sự cứu chuộc thân thể của chúng ta, đang nói về cái khi mà Chúa trở lại biến hóa thân thể của chúng ta, thì đó là chỗ mà chúng ta được trở thành giống Chúa. Một cái khía cạnh ở trong Philip đoạn số 3 thì cũng bày tỏ ra cái phương diện này. Đoạn số 3 câu số 20 nó là: chúng ta là công dân ở trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Nghĩa là chúng ta sẽ ra làm sao, hay là sẽ sống động như thế nào ở trong cái thân thể mới, thân thể được biến hóa, thân thể vinh hiển, thì chúng ta không biết rõ ràng. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta sẽ giống như Chúa. Có nhiều người lo lắng rằng nếu mà mình chết rồi mình không chôn đàng hoàng mà mình thiêu đó, thì không biết là rồi Chúa có đem mình lại được không, thì nó thiêu mất tiêu rồi. Nhưng mà nếu mà chôn thì cũng mất tiêu thôi, chứ còn chôn đâu có còn gì đâu. Vấn đề là không phải là chúng ta chôn cất như thế nào, nhưng vấn đề ở đây thì nó là bởi quyền phép Ngài có để phục muôn vật, thì trong cái quyền phép đó Chúa sẽ biến hóa thân thể hèn mạc của chúng ta giống như thân thể vinh hiển của Chúa. Ở trong Giăng nhất đoạn số 3 thì sứ đồ Giăng cũng nhắc điều này, nhưng mà ông mở ra một cái cánh cửa để chúng ta có thể hiểu thêm về vấn đề là giống như Chúa, giống thân thể Chúa là giống làm sao. Ông nói là: hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự làm mình nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch. Ở đây sứ đồ Giăng thì nói là chúng ta ra như thế nào, cách chi tiết thì chúng ta không được bày tỏ điều đó, nhưng mà chúng ta biết rằng mình sẽ giống như Chúa. Nhưng mà ông nói thêm là vì mình biết rằng mình giống như Chúa cho nên phải làm cho mình được nên thánh sạch. Nghĩa là cái sự giống như Chúa này nó không phải là trong cái hình ảnh cụ thể của vật chất, như là chúng ta có cái hình ảnh về Chúa là thanh niên 33 tuổi, tóc dài, có râu. Mình nói là mai mốt mình giống y như vậy thì cũng hơi khó, có mấy bà mấy cô cũng không có hấp dẫn gì lắm khi có râu, thì nó cũng không có lợi gì là giống như Chúa. Theo cái nghĩa đó, rõ ràng là không phải là giống như Chúa trong cái hình ảnh của thân thể như là mình tưởng tượng. Nhưng mà ở đây thì nói về giống như Chúa trong sự nên thánh, giống như Chúa trong cái bản chất thánh của Chúa, giống như Chúa trong cái sự công chính của Chúa, giống như Chúa trong cái sự toàn vẹn thiêng liêng. Mình thì chúng ta không biết được thân thể vinh hiển của chúng ta như thế nào. Hình ảnh mà chúng ta hay là cái dự kiện mà chúng ta có duy nhất là trong cái thân thể vinh hiển của Chúa sau khi Chúa sống lại. Đó là một cái móc nối mà chúng ta có thể thấy được, một cái vén màn để chúng ta hiểu sơ sơ về cái thân thể đó. Thì chúng ta biết là có thể thấy được, có thể đụng được, có thể nói chuyện, có thể ăn uống được, và có thể di chuyển một cách hết sức là siêu nhiên, có thể đi qua tường, đi qua cửa đóng. Chúa hiện hữu trong thời gian và không gian, và Chúa hiện hữu ở ngoài thời gian và không gian. Chúa toàn vẹn, Chúa vô tội, Chúa có thể thấy được cho những người mà Chúa cho thấy mà thôi. Nghĩa là có một cái sự màu nhiệm mà chúng ta không thấy hết được. Vì thế chúng ta cần phải cẩn thận để mà không có suy ra nhiều thứ từ căn bản này. Bởi vì nó là một sự bày tỏ khi Chúa dùng cái môi trường đó để có thể tiếp xúc với lại các môn đệ của Chúa là những người còn ở trong thế giới hiện hữu, thế giới vật chất này. Thì chúng ta có thể nói rằng sự bày tỏ đó nó chỉ là một cái khía cạnh, hay là một khía cạnh nhỏ của sự hiện hữu của thân thể đặc thù ở một cái mức độ mà chúng ta không biết được. Cho nên chúng ta nói là những điều đó thì chúng ta không biết được. Vì giống như là các thiên sứ khi giao tiếp với lại con người thì mặc lấy cái hình ảnh của con người hiện ra giống như con người. Nhưng mà thân thể của thiên sứ ra sao thì mình không biết được. Thì chúng ta cũng phải để cho cái sự màu nhiệm đó có cái khía cạnh đó là chúng ta không biết được thân thể màu nhiệm vinh hiển mà Chúa đang hứa cho chúng ta như thế nào. Chỉ biết rằng chúng ta sẽ giống như Chúa. Điểm thứ hai, vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như, ở đây thì nó giống như hình bóng của con Ngài. Hình bóng của con Ngài, hình bóng là cái chữ ảnh tượng của Chúa, nó là sự lập khuôn. Mình làm một bức tượng của ai đó thì làm cho thiệt giống cái bức tượng của người đó, để đại diện cho người đó. Dòng nếu nó không phải là người đó, nhưng mà nó là bức tượng của người đó, hay nó là cái ảnh tượng của người đó. Nghĩa là có một cái sự lập khuôn, có một cái sự bày tỏ của chúng ta với hình bóng của Chúa. Chúa là ai? Chúa như thế nào? Nghĩa là sự hiện hữu của chúng ta trong cõi đời đời sẽ là một cái sự hiện hữu để khi tất cả thiên thần hay là những người chung quanh nhìn vào chúng ta thì thấy Chúa Giêsu, nhìn vào chúng ta thì thấy một cái hình ảnh của Chúa Giêsu, thấy được một cái ảnh tượng, một cái hình bóng của Chúa. Có lẽ giống như Đức Con nó bày tỏ hình ảnh của Cha nó có một cái sự giống cha, thì ở đây trong bản chất, trong cấu tạo hay sự thay đổi mà Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta trở thành giống Chúa khi người khác nhìn vào thì thấy được cái ảnh tượng của Chúa trong chúng ta. Điều quan trọng đây là cái ảnh tượng hoàn toàn khác hơn trong cái cơ cấu suy nghĩ của chúng ta hiện tại. Nghĩa là có một cái sự thay đổi hết sức là căn bản rõ ràng ở trong sự hiện hữu của chúng ta trong thân thể mới, trong thân thể vinh hiển và trong cái bản chất mà Chúa dành cho chúng ta. Điều này có thể thấy được ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 15. Cô-rinh-tô nhất đoạn số 15 thì nói về cái sự sống lại của thân thể, sự sống lại của thân thể của những người tin Chúa. Thì có một phần sứ đồ Phaolô để thời gian khá dài để mà giải thích cái sự khác biệt giữa thân thể hiện tại của chúng ta và cái thân thể vinh hiển mà Chúa đã ban cho. Và ông muốn cho chúng ta hiểu vấn đề này, bởi vì lát nữa chúng ta sẽ thấy rằng đây là chương trình của Đức Chúa Trời để cho chúng ta có một cái thân thể mới trong sự vinh hiển, hầu cho chúng ta có thể làm đúng cái mục đích của sự cứu rỗi mà Chúa dành cho chúng ta. Trong đoạn 15 câu số 40 trở đi thì tôi muốn đọc để chúng ta thấy được cái sự khác biệt cũng như cái sự ban cho lớn của thân thể được vinh hiển ở trong Chúa. Lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của ngôi sao khác, vinh quang của ngôi sao này với vinh quang của ngôi sao kia cũng khác. Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát. Đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh. Đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh. Đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng. Nếu đã có thể huyết khí thì cũng có thể thiêng liêng. Ấy vậy có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống. Adam sau hết là thần ban sự sống. Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, ấy là thể huyết khí, rồi thể thiêng liêng đến sau. Người thứ nhất bởi đất mà ra thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. Người thuộc về đất thế nào thì những kẻ thuộc về đất cũng thế ấy. Người thuộc về trời thế nào thì những kẻ thuộc về trời cũng thế ấy. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời. Tức là chúng ta sẽ có ảnh tượng của Chúa được thay đổi, nhưng mà hai cái đó nó khác nhau lắm. Chúng ta không thể tưởng tượng từ cái chỗ hiện tại của chúng ta. Như mình nói thân thể này có tay, có chân, có miệng, có mắt, cái thân thể kia ra làm sao, mình không thể nối kết hai bên được. Vì ở đây nó là sự vinh quang của trời khác, sự vinh quang của đất khác, thân thể sống lại là thân thể khác biệt. Chúng ta chỉ biết rằng bây giờ là không hay hư nát, trong sự vinh hiển, trong thể thiêng liêng là thuộc về trời, và chúng ta sẽ mang ảnh tượng của Chúa là đấng thuộc về trời. Tất cả những điều này, như tôi nói, sẽ dẫn tới một kết luận trong cái chương trình của Chúa. Một điểm nữa mà chúng ta muốn nói đó là không phải là chúng ta chỉ mang một cái thân thể được đổi mới, mang một cái thể chất mới, mang một cái ảnh tượng của người thuộc về trời, nhưng chính chúng ta cũng sẽ được ban cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ được đem vào trong sự vinh hiển của Chúa Giêsu, được chia sẻ và được nhận lấy phản ảnh sự vinh hiển của chính Chúa. Đây là một cái sự nhiệm màu rất lớn. Chúng ta sẽ không trở thành Chúa, chúng ta sẽ trở thành giống Chúa, và trong cái tiến trình giống Chúa đây, Chúa sẽ ban cho chúng ta chính sự vinh hiển của Ngài. Và điều đó chúng ta thấy được ở trong Tin Lành Giăng đoạn số 17, lời Chúa cầu nguyện trước khi Chúa lên thập tự giá. Thì Chúa cầu nguyện với Đức Chúa Cha, hay là Chúa tâm tình trò chuyện với Đức Chúa Cha về chương trình mà Cha đã ban cho Chúa để thực hiện và những điều mà Chúa đã thực hiện và sẽ thực hiện cho xong. Thì đoạn 17 câu số 20 trở đi thì Chúa cầu nguyện như thế này: Ê chẳng những vì họ, tức là những môn đồ Chúa đang thấy trước mặt mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ mà nghe lời họ mà tin đến con nữa, tức là tất cả chúng ta nữa đó. Để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta. Đặng thế gian tin rằng Cha đã sai con đến, con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp lại làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ đã giao cho con cũng ở đó, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Ở đây Chúa nói là con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một như chúng ta vẫn là một. Một sự mầu nhiệm kinh khủng ở đây đó là khi Chúa ban cho chúng ta, đem chúng ta vào nơi thiên đàng, không phải là chỉ cho chúng ta vào nơi thiên đàng, nhưng cho chúng ta vào nơi thiên đàng với một cái sự vinh hiển của chính Chúa. Và Phaolô nói là với cái mục đích hết sức là rõ ràng, đó là chúng ta sẽ có thân thể vinh hiển được thay đổi, chúng ta sẽ có một sự nối kết với lại sự vinh hiển của Chúa để bày tỏ cái sự vinh hiển của Chúa, và chúng ta sẽ trở nên giống Chúa, mang hình bóng của Chúa, bày tỏ hình bóng của Chúa. Cho nên như chúng ta nói, đó là cái mục đích của sự cứu rỗi. Mục đích của sự cứu rỗi đây là chương trình mà Chúa thẩm định, Chúa đã chọn lựa từ lúc đầu, và Chúa làm tất cả mọi sự hiệp lại để thi hành cái công việc này trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta phải bắt đầu thấy được cái tiến trình này trong đời sống của mình hiện tại trên đất. Và chúng ta sẽ thấy đây là chỗ sự ban cho toàn vẹn khi chúng ta lên đến thiên đàng. Như chúng ta nói, nếu mà mục đích của Chúa thay đổi chúng ta để trở nên giống Chúa Giê-xu, thì cái chiều hướng đó nó phải được bày tỏ ra trong đời sống hiện tại của mình bây giờ. Nhưng chúng ta có cái sự trông cậy đó là ở bên trong chúng ta được thay đổi trong sự công chính của Chúa, sự thánh khiết của Chúa, càng ngày trở nên toàn vẹn ở trong Chúa, cho đến khi Chúa đem chúng ta về thiên đàng thì tất cả mọi sự sẽ trở nên tuyệt đối trong ơn Chúa ban cho. Chúng ta cũng có sự ban cho về phía bên ngoài, đó là khi chúng ta ở trong thân thể hư nát này thì như là ở trong một cái nhà đang bị suy sập, nhưng chúng ta sẽ được ban cho một nhà mới, một thân thể mới để có thể phục vụ Chúa và hầu việc Chúa và để làm cái mục đích của Chúa trong cõi thiêng liêng, và chúng ta sẽ được dự phần ở trong mục đích của Chúa. Và cái mục đích của Chúa là gì? Chúng ta biết rằng chúng ta đã được định sẵn để trở nên hình bóng của Chúa, nhưng mà tại sao Chúa lại muốn cho chúng ta trở nên hình bóng của con Ngài? Thì cái phần số 2 của câu 29 trong Roma đoạn 8 chúng ta đang học thì chỉ cho chúng ta điều đó. Đó là hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Đây là mục đích cũng của sự thẩm định của Chúa. Trong Văn Phạm thì nói rằng đây là điều Ngài đã định sẵn. Ngài đã định sẵn để chúng ta trở nên giống như hình bóng của con Ngài. Và Ngài cũng đã định sẵn để con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Nghĩa là đây là điều Chúa sẽ thực hiện, chắc chắn sẽ thực hiện. Và đây là điều xảy ra bởi vì Chúa đã thẩm định điều đó. Như vậy thì chúng ta cần suy nghĩ là điều Chúa thẩm định là gì? Là trở nên con cả giữa nhiều anh em. Con này tức là Chúa Jesus Christ để trở nên con cả giữa nhiều anh em. Nghĩa là làm sao? Chúng ta cũng đã học một lần về vấn đề con cả, con trưởng. Chúng ta muốn nhắc lại điều đó ở đây. Lý do mà chúng ta được trở thành vinh hiển, chúng ta được giống như Chúa Jesus Christ, bởi vì Đức Chúa Trời muốn cho Chúa Jesus Christ trở thành con cả ở giữa nhiều anh em. Chữ con cả, con trưởng không phải là con sinh ra đầu tiên, nhưng là đứa con quan trọng nhất, đứng vào cái chỗ cao trọng hơn hết. Trước hết đây không phải là trước hết trong tiến trình thời gian, nhưng mà trước hết ở trong cái chỗ quan trọng và cái chỗ đứng tôn quý hơn hết. Nói về truyền thống của người Do Thái, nó cũng có một phần ở trong truyền thống của người Á Châu của chúng ta. Đó là con trưởng thì được tôn trọng vì giống như là được mang tên của gia đình, được đại diện gia đình, thì với người Do Thái nó lại quan trọng hơn nữa, tại vì nó nằm ở trong phần của luật pháp. Con trưởng thì được nhận lấy 2/3 của gia tài, tại vì có cái trách nhiệm để lo cho tất cả những người trong gia đình. Con trưởng là đại diện cho gia đình, mang danh dự của gia đình, mang tên của gia đình. Cho nên đứng vào một cái chỗ quan trọng, đặc biệt, được biệt riêng ra ở trong cái môi trường của xã hội lúc đó và trong luật pháp của Chúa nữa. Thì cái hình ảnh đó được đem vào trong cái chỗ là được biệt riêng ra, được đứng riêng ra, được đặc biệt, được tôn quý, được vượt hơn tất cả mọi chỗ khác. Thì ở đây là hình ảnh mà nói là Chúa Giê-xu là con trưởng. Nếu mà nói là như vậy thì khi nói rằng để con này được làm con cả, con trưởng, con trước hết ở dĩ nhiều anh em, thì Đức Chúa Trời có một cái chương trình của sự cứu rỗi, mà cái chương trình sự cứu rỗi đó là nhằm với cái mục đích là Đức Giê-xu Christ được làm tôn quý trên tất cả những người được cứu. Nghĩa là như chúng ta nói từ lúc nãy là mục đích của sự cứu rỗi không phải là cho chúng ta về chúng ta để chúng ta được cứu, được lên thiên đàng, được hưởng phước hạnh. Những điều đó là những phước hạnh phụ theo mà thôi. Mục đích chính là để cho chúng ta trở thành những người được vinh hiển, mà trong đó Chúa Giê-xu được vinh hiển hơn hết, được cao trọng hơn hết. Trong Kinh Thánh thì nói về những sự cao trọng con cả, con trưởng, thì Kinh Thánh cũng nói rất là rõ ràng. Và nói về Chúa Giê-xu thì tôi muốn trích ra hai phần Kinh Thánh. Thứ nhất là ở trong Cựu Ước Thi Thiên đoạn 89 câu số 26-27 thì nói về dòng dõi của David và lời hứa của Đấng Mê-si. Kinh Thánh nói là người sẽ kêu cùng ta, tức là Đấng Mê-si hay là Đấng được chọn đó, là Chúa là cha tôi, là Đức Chúa Trời tôi và hòn đá và sự cứu rỗi tôi. Lại ta cũng sẽ làm người thành con trưởng nam ta, vua cao hơn hết các vua trên đất. Ta sẽ dành giữ cho người sự nhân từ ta đến đời đời, lập cùng người sự giao ước cho ta vững bền. Ta cũng sẽ làm cho dòng dõi người còn đến đời đời và ngôi người còn lâu dài bằng các ngày của trời. Ở đây Chúa nói là Đấng Mê-si, tức là Đấng mà Chúa sẽ lập làm con trưởng đó, thì sẽ là vua cao hơn hết trên các vua trên đất, còn đến đời đời, ngôi sẽ còn lâu dài bằng các ngày của trời. Tức là thể còn trời đất bao nhiêu, sự đời đời còn bao nhiêu, thì Chúa sẽ cai trị bấy nhiêu. Tức là nói về sự vua cao hơn hết, cái chỗ đứng quan trọng hơn hết. Mà nếu nói về cái chỗ cao trọng hơn hết, giải bài về Chúa Giê-xu Christ thì ở trong Côlôse đoạn 1, sứ đồ Phaolô bày tỏ điều đó một cách hết sức là rõ ràng cho chúng ta để nhận định về sự cao trọng của Chúa Giê-xu của chúng ta. Côlôse đoạn 1 câu số 15 trở đi. Chúng ta đọc những lời này bởi vì chúng ta biết rằng đây là mục đích của sự cứu rỗi chúng ta. Chúng ta được cứu cho mục đích này. Chúng ta được cứu với lẽ thật này. Chúng ta được cứu để thành đạt vấn đề mà Chúa thẩm định và mục đích của Chúa ở đây. Cho nên nó trở thành vấn đề hết sức là quan trọng cho chúng ta. Và chúng ta sẽ hỏi rằng nếu những điều này là điều Chúa đang thực hiện, sẽ thực hiện cho thành đạt, thì cái sự thực hữu trong chúng ta như thế nào?
Ngợi khen Cha vì tình yêu Ngài luôn vững bền dù qua bao tháng năm, dẫu đôi khi con quên Cha, Ngài khoan dung và tình Cha nhân từ cho đến đời đời không thay.
Trong phần 5 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Nền tảng an ninh của sự cứu rỗi, trong loạt bài Ân cứu diệu kỳ, các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Những ngôi cha vững bền, mọi đầu gối đều quy suy tôn của vinh.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.